oai nghi của tỳ kheo ni. Phép tắc ngồi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni ngồi kiết già vào đầu đêm, cuối đêm bị một con rắn chui vào trong cửa mình. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy, nên đổ thứ thuốc mỗ giáp vào, con rắn không chết mà sẽ bỏ ra. Thế là họ đổ thứ thuốc ấy vào, con rắn liền chui ra. Phật liền quở trách tỳ kheo ni ấy. Vì sao ngươi ngồi xếp bằng? Từ nay về sau, ta không cho phép ngồi như thế. Khi ngồi nên co lại một chân, dùng ngón chân bịt vào chỗ cửa mình. Nếu tỳ kheo ni ngồi xếp bằng thì phạm tội việt tỳ ni. Phép sử dụng chiếu đan. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni trải chiếu đan ra ngồi để vá y, bị cật tre đâm vào đường tiểu tiện chảy máu. Các tỳ kheo ni bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo ni ngồi trên chiếu tre. Khi vá y, nên dùng rẻ lau sạch giảng đường hay phòng sưởi, rồi trải y ra vá. Nếu không có chỗ, thì nên trải y trên giường, trên đầu gối mà vá. Nếu ai ngồi trên chiếu tre, thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là phép dùng chiếu tre. Phép dùng đai lưng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà cùng với nhiều phụ nữ khác ra sông A Kỳ La cởi y phục rồi xuống tắm. Thế rồi cô lên trước, lấy đồ trang sức thắt lưng của phụ nữ đeo vào lưng mình, rồi hỏi họ, xem tôi có đẹp không? Chúng tôi là những người còn tham dục, nên dùng đai buộc để cho lưng có eo, hầu mong được chồng yêu chuộng. Còn thánh giả dùng nó để làm gì? Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn đem việc ấy đến bạch đầy đủ với Đại Ái Đạo. Cuối cùng khi Phật hỏi, cô liền đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu, từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo ni buộc đai lưng. Nếu ai dùng đai lưng của phụ nữ để buộc lưng mình thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu có ung nhọt thì buộc đai lưng không có tội. Không được mặc trang phục phụ nữ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà cùng với các phụ nữ ra sông A Kỳ La cởi y phục để một chỗ rồi xuống nước tắm. Đoạn cô lên bờ trước, mặc váy của phụ nữ vào, rồi hỏi họ, tôi mặc cái này có thích hợp không? Tôi là người thế tục, mặc cái này là muốn được chồng yêu thương, còn cô mặc nó để làm gì? Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp, có thật như vậy bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép mặc váy. Nếu váy được dùng các loại vỏ ốc, lưu ly, trân châu, ngọc, vàng bạc, mani trang điểm thì không được phép mặc. Ít nhất là nếu dùng vải sợi đóng váy thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu trên âm hộ có một nhọt nên phải bọc nó thì không có tội. Đó gọi là váy. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, có tỳ kheo ni cho đến xuống tắm rồi lên bờ trước mặc trang phục của phụ nữ vào. Các tỳ kheo ni bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép mặc trang phục phụ nữ. Những trang phục của phụ nữ như trên đầu chiết khăn, trước trán treo những tua vàng, lỗ tai đeo vòng có nạm ngọc anh lạc, ngón tay đeo nhẫn, cổ tay cổ chân đeo xuyến, đại loại tất cả các dụng cụ mà phụ nữ dùng để trang sức như thế đều không được đeo. Nếu ai đeo thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nhưng nếu trên mình có một nhọt phải dịt thuốc rồi buộc những thứ kể trên thì không có tội. Đó gọi là những thứ trang sức của phụ nữ. Khi độ xuất gia phải đổi trang phục. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc bấy giờ tỳ kheo ni độ những người phụ nữ thuộc dòng họ Thích, họ Ma La, họ Ly Sa và những phụ nữ con nhà đại phú xuất gia, để họ mặc nguyên si những trang phục thế tục. Khi ấy, con gái của những nhà nghèo lúc ra khỏi nhà và đi dự các lễ hội thường đến thuê những trang phục ấy, nên bị người đời chê trách rằng đây là kẻ cho thuê y phục, không phải phép tắc xuất gia. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp: có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, khi độ phụ nữ xuất gia, không nên để mặc nguyên cả y phục thế tục, mà phải bảo họ cởi bỏ rồi mới độ. Phép xả bỏ như sau: nếu phụ nữ đến xin xuất gia thì nên bảo họ cởi bỏ những trang phục thế tục. Nếu họ nghĩ rằng có thể vào lúc ấy thóc gạo đắt đỏ, khất thực khó khăn, hoặc là già bệnh cần đến thuốc men mà phụ nữ thì khó được những vật cần thiết, thì nên để gửi ở nhà dân. Nếu phụ nữ mặc trang phục đến mà để nguyên như vậy độ họ xuất gia thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là để nguyên trang phục thế tục xuất gia. Không được nuôi dâm nữ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy những người phụ nữ con dòng họ Thích, họ Ma La, họ Ly Sa, con nhà hào quý, dẫn theo người hầu đoan chính xuất gia, rồi bảo người hầu bán thân cho người ngoài để giúp mình nuôi sống, nên bị người đời chê cười rằng đấy không phải là người xuất gia mà là dâm nữ. Các tỳ kheo ni bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp: có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi nuôi dâm nữ để giúp mình nuôi sống? Từ nay về sau, ta không cho phép nuôi dâm nữ để giúp mình sinh sống. Nếu ai nuôi thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là dâm nữ. Không được bảo người làm vườn bán dâm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Thế Tôn chế giới không cho nuôi dâm nữ, thì tỳ kheo ni lén nuôi phụ nữ làm vườn, rồi để họ tự bán thân để nuôi miệng, nên bị người đời chê trách rằng đấy không phải là phép tắc xuất gia mà là dâm nữ. Tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp: có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép lén nuôi phụ nữ làm vườn rồi bảo họ bán dâm để tự nuôi sống. Nếu ai nuôi thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là phụ nữ làm vườn. Cần phải mặc yếm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni trẻ tuổi đoan chính, nhũ hoa của cô diện sữa. Người đời thấy thế đều cười. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp: đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau phải may yếm. Cách may yếm như trên đã nói. Trước hết nên mặc yếm che vú, rồi mới mặc y khác. Nếu ai không sắm yếm thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu có mà không mặc cũng phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là yếm tăng kỳ chi. Khi Phật an trú tại Tỳ Giá Ly, như trong nhân duyên của tỳ kheo ni Bạt Đà La ở trên đã nói rõ. Thế rồi Phật dạy: ta không cho phép tắm khỏa thân mà phải mặc áo khi tắm. Đồng thời không cho phép khỏa thân vào trong sông, trong hồ nước để tắm mà phải mặc áo tắm khi tắm. Nếu ai tắm khỏa thân thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu tại chỗ vắng vẻ không có người thì tắm khỏa thân không có tội. Đó gọi là áo tắm. Kệ tóm tắt: phép ngồi, ngồi chiếu tre, thắt lưng và mặc váy, mặc trang phục thế tục, độ người mặc độ đời, người hầu, người làm vườn, sắm yếm và áo tắm. Hết phần đầu oai nghi. Không được dùng tay vỗ vào âm hộ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy chỗ ở của tỳ kheo ni chỉ cách chỗ ở của người thế tục qua một bức tường. Vì dục tâm sinh khởi, tỳ kheo ni bèn dùng tay vỗ vào âm hộ của mình. Khi ấy người chồng nghe tiếng liền hỏi vợ: đó là tiếng gì vậy? Không hiểu vì sao mà có tiếng kêu như vậy. Người xuất gia này tu phạm hạnh, dục tâm sinh khởi không tự kiềm chế được nên vỗ vào âm hộ mà phát ra tiếng kêu như thế. Các tỳ kheo ni bèn đem việc đó đến bạch lên Đức Thế Tôn. Cuối cùng Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép vỗ vào âm hộ. Vỗ nghĩa là dùng tay mà vỗ. Nếu ai dùng chén hoặc tô vỗ để cho lắng dịu dục tâm, thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là dùng tay vỗ vào âm hộ. Không được dùng cao nắn nam căn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni bị dục tâm sinh khởi, bèn dùng cao làm nam căn, dương vật, rồi buộc dưới chân giường. Sau đó, căn phòng bị hỏa hoạn, sợ giường nệm bị cháy nên đem ra ngoài. Rồi có người thế tục thấy hỏa hoạn, bèn đi xem nơi nào bị lửa cháy, phát hiện được, bèn chê trách rằng, vì sao người xuất gia mà làm chuyện đồi bại này? Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp, có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép dùng cao làm nam căn. Nam căn bằng cao nghĩa là dùng cao để làm, hoặc dùng đồng, thiết, chì, bạch lạp, hoặc răng, hoặc sáp ong, đại loại làm các loại nam căn như thế. Nếu ai sử dụng nam căn bằng cao để làm cho lắng dịu lòng dục, thì phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là nam căn bằng cao. Cách làm vệ sinh âm hộ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ đại ái đạo đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng qua một bên, bạch với Phật rằng, bạch Thế Tôn, nữ nhân hình, bộ phận sinh dục của người nữ, xú uế có được rửa ráy không? Được rửa. Thế rồi tỳ kheo ni rửa bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn xú uế, bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng họ hỏi Phật, bạch Thế Tôn, có được rửa bên trong không? Được rửa. Cách rửa là rửa vào trong chừng một lóng tay, chứ không được sâu hơn mức đó. Nếu như rửa sâu hơn mức đó để cho lắng dịu lòng dục, thì phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là cách rửa ráy âm đạo. Cách dùng vải thấm kinh nguyệt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni có kinh nguyệt, khiến cho giường nệm bị dơ bẩn. Đại ái đạo bèn đem đến bạch với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có thể may một tấm vải dùng để thấm kinh nguyệt được không? Được, nên dùng miếng vải cũ để may, nhưng không được dùng vật cứng, cũng không được dùng vật cạ sâu vào âm hộ để kích thích dâm dục, mà nên dùng vật mềm mại để che đường tiểu tiện. Nếu ai dùng vật cứng để cạ sát trong âm hộ cho dịu bớt lòng dục, thì phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là cách dùng tấm vải thấm kinh nguyệt. Cách giặt vải thấm kinh nguyệt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni đến chỗ tắm rửa của phụ nữ giặt váy thấm kinh nguyệt, bị phụ nữ chê trách rằng, Sa môn ni ấy làm bẩn chỗ nước này, khiến cho đỏ thắm như vậy đó. Các tỳ kheo ni bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho phép đem váy thấm kinh nguyệt đến chỗ tắm rửa của phụ nữ để giặt. Nếu ai giặt thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là cách giặt váy thấm kinh nguyệt của phụ nữ. Không được giặt đồ dơ chỗ đàn ông tắm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Thế Tôn chế giới không cho đem đồ thấm kinh nguyệt đến giặt tại chỗ tắm rửa của phụ nữ, thì các tỳ kheo ni bèn đem đến chỗ tắm rửa của nam tử để giặt. Cuối cùng Phật dạy, nếu tỳ kheo ni đem đồ thấm kinh nguyệt đến giặt tại chỗ tắm rửa của nam tử, thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là giặt đồ tại chỗ tắm của nam tử. Không được giặt đồ dơ chỗ du khách giặt. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Thế Tôn chế giới không cho phép đem đồ thấm kinh nguyệt để giặt tại chỗ tắm rửa của nam tử, thì các tỳ kheo ni bèn đem đến chỗ giặt đồ của du khách để giặt. Cuối cùng Phật dạy, ta không cho phép đem váy thấm kinh nguyệt đến chỗ giặt đồ của hành khách để giặt, mà nên dùng cái thau hoặc cái chậu sành đem đến chỗ vắng vẻ để giặt. Khi giặt xong, không được đem đổ nước bẩn trên đất, mà nên đem đổ xuống khe, lạch, nơi không có người trông thấy, rồi đem chiếc váy ấy phơi khô để sau này khi cần sẽ dùng đến. Nếu tỳ kheo ni đem váy thấm kinh nguyệt đến chỗ giặt đồ của du khách mà giặt, thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là chỗ giặt y phục của du khách. Không được dùng âm hộ hướng chỗ nước suối. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni bị lòng dục sinh khởi, bèn đưa âm hộ ra hướng chỗ những giọt nước suối, liền bị xuất bất tịnh, tinh khí, nên tâm sinh nghi ngờ. Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo, Đại Ái Đạo lại bạch với Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay về sau, ta không cho phép đưa âm hộ ra hứng tại chỗ giọt nước suối. Nước suối nghĩa là những giọt nước từ trên cao chảy xuống. Nếu tỳ kheo ni muốn tắm tại chỗ có nước suối, thì nên dùng tấm vải tre ở trên. Nếu ai đưa âm đạo ra hứng ngay chỗ giọt nước suối, chỗ giọt nước mái nhà dột để dịu bớt lòng dục, thì phạm tội thâu lan giá. Khi muốn tắm tại chỗ giọt nước suối, chỗ giọt nước mái nhà dột, thì không được ngửa thân mình về phía giọt nước mà phải quay lưng lại. Nếu ai ngửa thân mình về phía giọt nước cho vơi bớt lòng dục, thì phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là chỗ giọt nước suối. Không được lội ngược dòng nước chảy. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni xuống tắm chỗ dòng nước chảy xiết, rồi lòng dục sinh khởi, bèn lội ngược lên dòng nước, khiến tinh khí bị xuất ra. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho phép lội ngược dòng nước chảy xiết để cho nước xoáy vào đường tiểu tiện. Nếu ai đi ngược lên dòng nước từ trên núi đổ xuống, dòng nước đang chảy xiết, hoặc cố ý lội ngược lên dòng nước để cho vơi bớt lòng dục, thì phạm tội thâu lan giá. Khi tắm tại dòng nước chảy xiết, không được hướng mặt về phía dòng nước, mà nên quay lưng lại. Nếu ai hướng mặt về phía dòng nước chảy xiết, thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là dòng nước chảy. Không được dùng củ làm nam căn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có tỳ kheo ni dùng các vật đút vào âm hộ cho xuất tinh, như dùng các thứ củ cải, củ hành đưa vào âm hộ cho xuất tinh. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau ta không cho phép làm như thế. Nếu tỳ kheo ni nào dùng củ cải, củ hành đút vào âm hộ cho xuất tinh để làm dịu bớt lòng dục, thì phạm tội thâu lan giá. Đó gọi là củ. Kệ tóm tắt. Bộ âm đạo dùng cao, lóng tay váy kinh nguyệt, giặt chỗ phụ nữ tắm, chỗ nam tử cũng vậy, giặt chỗ khách giặt áo, chỗ nước suối dòng chảy, dùng củ làm xuất tinh. Kết thúc phần thứ hai. Không được làm yết ma cử tội tỳ kheo. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các tỳ kheo tập họp mà không biết làm yết ma cử tội, liền sai tỳ kheo ni làm. Khi làm xong, tỳ kheo ni sinh tâm nghi ngờ, hối hận, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền khiển trách. Đó là chúng đáng tôn kính. Vì sao ngươi dám làm yết ma cử tội? Từ nay về sau, ta không cho phép làm yết ma cử tội tỳ kheo. Nếu trong các tỳ kheo không ai có thể đọc tụng được, thì có thể sai ni tụng. Và khi làm yết ma, nếu không thể làm được, thì tỳ kheo ni có thể từ xa trao pháp yết ma không có tội. Nếu tỳ kheo ni làm yết ma cử tội tỳ kheo, thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng tỳ kheo được làm yết ma cho tỳ kheo ni mà không có tội. Đó gọi là làm yết ma. Không được mặc y kiều xá gia. Khi Phật an trú tại tỳ xá ly, lúc ấy tỳ kheo ni Bạt Đà La mặc y kiều xá gia đến nhà bà con. Trên đường gặp trận mưa to khiến thân thể cô ướt sũng, nhìn vào thấy suốt thân cô như tượng thủy tinh. Dân chúng hiếu kỳ vây quanh đến xem, nên người đệ tử y chỉ phải đứng che một bên cho cô. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp, có thật như vậy bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, tỳ kheo ni không được phép mặc y kiều xá gia. Y kiều xá gia gồm có hai loại, một là loại tơ sống, hai là loại tơ dệt. Loại sống sợi mỏng manh, loại dệt thì sợi được săn lại. Nếu ai mặc y kiều xá gia bằng tơ mỏng thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu mặc loại tơ được dệt dày thì phạm tội việt tỳ ni tâm hối. Nhưng tỳ kheo mặc thì không có tội. Đó gọi là y kiều xá gia. Không được mặc yếm mỏng. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà có đôi nhũ hoa lớn mà mặc một lớp tăng kỳ chi yếm đi kinh hành trên gác. Những người thế tục từ xa trông thấy thế bảo nhau, hãy xem kìa, giống như quả bầu nổi trên mặt nước. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau nên may phú kiên y tấm vải che vai. Tấm vải che vai này được gấp nhiều lớp rồi buộc vào trên vai. Nếu ai không may không mặc loại này thì phạm tội việt tỳ ni. Ta không cho phép tỳ kheo ni mặc một lớp tăng kỳ chi đi kinh hành trên chỗ cao. Nhưng chỗ vắng vẻ thì mặc một lớp tăng kỳ chi không có tội. Đó gọi là tăng kỳ chi. Không được trang điểm cho phụ nữ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có những cô gái của dòng họ Thích, họ Ma La, họ Ly Sa, con gái nhà quý tộc xuất gia, rất thiện nghệ trang điểm. Rồi các cô gái lấy chồng, chàng trai cưới vợ đều thuê họ trang điểm, nhờ đó mà được ăn ngon, nên bị người đời nhạo báng rằng đấy không phải là người xuất gia mà là những chuyên viên trang điểm. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau không được trang điểm cho phụ nữ. Trang điểm nghĩa là chải đầu, bôi mắt, thoa phấn lên mặt, sơn môi, vân vân. Nếu ai dùng nghề trang điểm để tự nuôi sống thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu bị đau đầu, đau mắt thì được bôi thuốc, nhỏ thuốc, không có tội. Đó gọi là trang điểm.